Phi Thiên, chương 2179, hốt xong liền chảy, góc truyện audio.com, Dương Khánh chỉ cười, rất nhanh từ Đường Nhiên hiểu rằng mình hiểu sai ý. Lam Hồ Kỳ, dinh thự tạm thời của đại thống lĩnh. Chiến Như Ý ngồi ngay ngắn ở chính đường nhận sớ thuộc hạ mang về từ Hắc Long Ti. Mặt Chiến Như Ý lạnh lùng đọc xong siết chặt tay kêu răng rắc ngọc điệp thành bột phấn. Miêu Nghị đang ở Thiên Nhai, Vây Thành, bên chiến gia đưa tin kêu Chiến Như Ý mang người Lam Hồ Kỳ đi phá, dĩ nhiên nàng sẽ làm theo. Huống chi Chiến Như Ý đến đây là vì muốn so cao thấp với Miêu Nghị, nàng dâng sớ lên xin được tập kết người dưới trướng. Nhưng bá ước không phê chuẩn, Chiến Như Ý dâng sớ 3 lần, 3 lần đều bị bác bỏ. Miêu Nghị dẫn Hắc Hồ Kỳ đi huyết tẩy Thiên Nhai làm bá ước sợ chết khiếp, ước gì gọi hắn về ngay. Nếu không phải Nhiếp Vô Tiếu trấn thì bá ước đã định kêu người về, làm sao đồng ý cho Chiến Như Ý đi góp vui. Chiến Như Ý đập bàn đứng dậy, dựa vào cái gì hắn có thể đi nhưng ta thì không được. Chiến Như Ý giận dữ nói, ta tự mình đi tìm đòi lời giải thích, trong nhiều cửa hàng đóng cửa ở Thiên Nhai, Yến Trường Quầy là người đầu tiên dẫn theo tiểu nhị trở về khai trương. Thất tình phô khai trương trở lại khiến các hàng xóm láng giềng rất tò mò. Ân oán giữa Thất Tình Phô và Ngưu Hữu Đức không phải bí mật, Yến Trường Quầy dám trở về trong sóng gió, thật sự không sợ chết sao? Những cửa tiệm đóng cửa khác tuy không có Trường Quầy nhưng luôn chú ý hướng đi ở Thiên Nhai, họ nghe được báo cáo việc này. Lúc trước họ cho rằng lánh sóng gió là mọi việc sẽ đưa vào dĩ vãng, ai ngờ dẫn người của Hắc Hồ Kỳ luôn lưu đóng giữ ngoài Thiên Nhai, mỗi ngày có người đến bên ngoài cửa hàng nhín xem bọn họ trở về chưa, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn đi, tỏ rõ không làm chết bọn họ thì không đi. Bà nội nó, sợ chết người ai còn dám trở lại. Bọn họ không ngừng xin lệnh từ Đông gia, hy vọng Đông gia tìm cách đuổi người Hắc Hồ Kỳ đi. Nhưng Đông gia của họ thế lớn mà không làm gì Ngưu Hữu Đức được, người ta chẳng làm trái luật lệ, loạn phép tắc, xúc phạm thiên quy. Bối cảnh Tà Đốc Vệ không phải ai cũng có thể chụp mũ bậy, bối cảnh của người ta có sức nặng nói chuyện với cấp trên. Chờ một lúc không thấy Ngưu Hữu Đức làm gì bậy, chẳng thấy hắn đi, Đông gia sau lưng bọn họ ra lệnh ép bọn họ trở về khai trương, nói gì mà Ngưu Hữu Đức không dám làm gì bọn họ. Người được phái đi làm trưởng quầy một phương không ai ngốc, lòng thầm kêu khổ, biết cấp trên lại bắt đầu giở trò mèo. Chờ mãi không thấy Ngưu Hữu Đức hành động nên xúi bọn họ trở về khai trương, kích thích Ngưu Hữu Đức ra tay. Một Ngưu Hữu Đức bình thường không lọt vào mắt người bề trên, chẳng qua muốn bắt được điểm yếu của Tà Đốc Vệ. Tả Hữu Đốc Vệ là sư đoàn hổ sói dưới tay Thiên Đế, luôn khiến các đại nhân vật khác kiêng dè, muốn trói tay chân Tả Hữu Đốc Vệ càng chặt càng tốt. Bọn họ là quân cờ, có chết cũng không đáng tiếc. Có vị khách đến Thất Tình Phô xin gặp Yến Trường Quầy. Yến Trường Quầy đi ra thì thấy Tiêu Tề Chân hóa trang tiến đến, kinh ngạc hỏi: "Sao Tiêu hội trưởng ăn mặc như vậy?" Tiêu Tề Chân nhìn đông ngó tây, lén lút kéo Yến Trường Quầy ra hậu viện tìm chỗ vắng người. Tiêu Tề Chân dò hỏi: "Yến huynh không sợ chết sao?" Yến Trường Quầy cười phá lên, đã hiểu lý do Tiêu Tề Chân tìm đến. "Nói gì kỳ, có ai không sợ chết? Thất Tình Phô khai trương, đám trưởng quầy cửa hàng thất." Góc truyện audio.com, Nhiên muốn liên lạc với Yến Trường Quầy. Ít người dịch dung tìm đến cửa như Tiêu Tề Chân, đa số là trực tiếp liên lạc qua tinh linh, hỏi Yến Trường Quầy không sợ Ngưu Hữu Đức làm bậy sao. Yến Trường Quầy tỏ vẻ không trở lại không được, cấp trên cho áp lực quá lớn. Yến Trường Quầy ám thị đi bên Ngưu Hữu Đức nhận lỗi xin lỗi, đã được Ngưu Hữu Đức cho phép mới dám trở về khai trương. Cách này hữu dụng sao? Dùng tiền là có thể thua mua. Đám trưởng quầy rất ngạc nhiên, tại sao mình không nghĩ đến chiêu này làm thử. Bọn họ bị kẹp vào giữa, giờ thấy một con đường sống. Chỉ cần có thể sống tiếp, nào ai muốn đi đường chết. Đông gia chỉ buộc bọn họ trở về khai trương, buôn bán đàng hoàng. Đông gia giả bộ hồ đồ không nói rõ khiến bọn họ đi chịu chết, vậy họ cũng giả ngu. Như Chu Nhiên, Ô Hàn Sơn bị Đông gia bắt đi tự sát bên ngoài thủ thành cung mới thật sự là đường chết. Rất nhanh Từ Đường Nhiên cười ngoác tận mang tai, đã hiểu ý nghĩa lời nói của Dương Khánh. Từ Đường Nhiên tiếp khách trong doanh trại, gã cười lớn có vẻ hung hãn như tiểu nhân đắc chí. Thì ra là Tiêu trưởng quầy, không, bây giờ nên gọi là Tiêu hội trưởng mới đúng. Tiêu Tề Chân đến bái phỏng sợ teo tim, Tiêu Tề Chân với bộ dáng kinh sợ nói ngay ý đồ đến. Không dám không dám, xin Từ thống lĩnh đừng trêu tiểu nhân. Trước kia có chỗ nào đắc tội xin Từ thống lĩnh thứ lỗi cho. Từ Đường Nhiên ngửa đầu cười dài. Ha ha ha, Tiêu Tề Chân là người đầu tiên, rất nhanh các trưởng quầy cửa hàng lục tục chạy tới xin lỗi Ngưu đại thống lĩnh, Miêu Nghị lười tự mình ra mặt toàn giao cho Từ Đường Nhiên, Dương Khánh giải quyết. Vì mạng sống nên tấm lòng, xin lỗi, khá là phong phú. Từ Đường Nhiên nhận tấm lòng to bự nhiều đến mỏi tay. Mấy ngày sau, khách nên đến đều đã tới gần hết. Từ Đường Nhiên nhận danh sách tấm lòng, Dương Khánh đưa qua, chép miệng nói. Đại thống lĩnh đúng là uy vũ, không phục không được. Đoàn người xếp hàng ở đây một phát là tài nguyên đổ về. Bây giờ Từ Đường Nhiên hơi đồng ý lời nói của Hoàng Khiếu Thiên, ai bảo rời khỏi thiên nhai thì không có mỡ màng gì. Có quyền thế thì sợ gì không thể phát tài. Từ Đường Nhiên đã hiểu tại sao đại thống lĩnh xếp người đóng trại tại đây, ra lệnh gã dẫn người đi thăm dò địa điểm, hoàn toàn là vì tạo áp lực hù dọa một vài người. Dương Khánh liếc xéo gã, lạnh nhạt nói. Mau thẩm tra đối chiếu xem có vấn đề gì không, nếu không có thì đi chỗ đại thống lĩnh giao tiếp đi. Ngoài miệng Từ Đường Nhiên khách sáo nịnh một câu. Dương huynh làm việc tất nhiên ta yên tâm rồi. Từ Đường Nhiên liếc sơ danh sách lấy làm lạ hỏi. Những món quà này là các trưởng quầy cửa hàng tặng riêng cho đại thống lĩnh, tại sao đại thống lĩnh kêu chúng ta đăng ký danh sách chính thức? Dương Khánh lắc đầu, cũng không biết Miêu Nghị có ý gì. Hai người cùng nhau vào lều chủ soái, gặp mặt Miêu Nghị rồi nộp lên danh sách nhận quà và tấm lòng các thương hộ đưa tới. Miêu Nghị ngồi sau bàn chỉ nhìn danh sách tính tổng số sau đó ném trả lại cho Từ Đường Nhiên. Làm theo quy định Hắc Hổ Kỳ, chia mấy thứ này như chiến lợi phẩm, nói với Thập Ưng Kỳ thống lĩnh đây là tấm lòng bổn tọa cho các huynh đệ, không được giếm riêng, phải phát đến tay từng người. Cách chương.